đã nằm trong áo thì chịu khó giặt, chịu khó mở thì nó sẽ được, chứ không có xa xôi. Vì vậy mà tôi nhắc rằng Ngài chỉ cho mình biết mình là kẻ nghèo nhưng mà có hạt châu, chứ không phải kẻ nghèo mà nghèo không nơ, chỉ nghèo mà không có cái gì hết. Tuy thân nghèo mà tâm có hạt châu quý. Thì như vậy tất cả những vị thiền sư nhìn chúng ta đều thấy cái vẻ giống nhau như vậy, tức là tuy rằng nghèo mà ai cũng có hạt châu quý, chứ không phải nghèo một cách mà tuyệt đối không có gì hết. Đó là một đoạn trong cái bài Thể Châu Ca của thiền sư Tiết Đạo Trùng Hiển. Bây giờ tới một vị thiền sư khác, tức là đây là một vị thiền sư ở đời Thâm, là thiền sư Sở Thạch. Ngài cũng nhắc cho chúng ta tương tự như vậy, nhưng ở đây có những cái điểm mà chỉ chúng ta hơi khác hơn. Cái chỗ là vì đa sự cho nên luôn luôn là lầm lẫn, không thấy được của báo chính mình. Nguyên chỉ là đô duyên mũi khước tự gia tâm, chỉ quản mang mang hướng ngoại tầm, bất thức thể kê ho tác phượng, hoàng tương huỳnh diệp nhận vi công, cầu sư bạc thiệp sơn xuyên viễn, sục cảnh nhân tuần tế nguyệt thâm, hữu vấn khước tu hướng y đạo, thì gia thất lý một quan âm. Ngài nói rằng đô duyên mũi khước tự gia tâm. Đô duyên tức là nhiều duyên, chữ đô này có nghĩa là tóm là gồm hết á, bao nhiêu việc mình cũng lo như cho mình hết á, thì gọi đó là đô duyên. Mà nếu nhiều duyên quá thì sao? Mỗi là quên, khước tự gia tâm tức là quên hết cái tâm của nhà mình. Bởi vì mình nhiều duyên bên ngoài quá cho nên quên mất cái tâm của chính nhà mình. Quý vị thấy ai có cái bệnh đó nhớ nha, chỉ quản mang mang hướng ngoại tầm, chỉ một bề mờ mờ chạy ra ngoài và tìm kiếm, nay nghe nói Phật ở chỗ kia linh chạy tới để lễ bái, mốt nghe nói vị sư đằng kia có cái gì lạ cái chạy tới tìm để cầu, mà không biết hướng về tâm mình để mà tìm để mà nhận. Bất thích thể kê ho tác phượng, không biết những con gà bông gà đốt mà gọi là con chim phượng. Bởi vì thấy con gà, mấy con gà trống mà nó có nhiều hoa nhiều đốm của mình đó, rồi bị mình chốt cho nên giờ thấy gà mà tưởng là phượng. Đó là tại vì học đạo mà không biết được cái gốc nguồn, mà chỉ chạy ra ngoài tìm kiếm đó, thì chẳng khác nào như con người thấy con gà trống đẹp mà tưởng lầm là chim phượng. Hoàng tương huỳnh diệp nhận vi công, nó lại đem cái lá vàng nhận cho là vàng đó. Bởi vì đây là trích dẫn ở trong kinh. Trong kinh có những chỗ Phật nói rằng tất cả những cái gì Phật dạy cho chúng như là nắm lá vàng để dỗ con nít khóc vậy. Bởi vì trong đó ý nói rằng bà mẹ đi chợ, đứa con nó khóc nó đòi đi theo, bây giờ là mẹ không cho nó đi mà làm sao cho nó nín. Thì như vậy cho nên cầm một cái lá vàng trong tay nó, đây đây mẹ cho con vàng nè, đừng khóc nữa. Cái đứa nhỏ nó thấy cái gì vàng vàng trong tay nó tưởng là vàng thiệt, cho nên nín khóc. Nhưng mà giở tay ra thì sao? Là cái lá thôi. Thì đây tất cả những cái gì Phật dạy là những cái phương tiện bên ngoài chỉ cái chân thật của cho mình, mà những cái phương tiện đó mình lại tưởng là thật thì chẳng khác nào thấy lá vàng mình tưởng là vàng. Như vậy là cái lầm, lá vàng mà nhận cho là vàng thiệt. Cầu sư bạc thiệt sân xuyên viễn, tức là khi mình cứ hướng ra ngoài rồi, cho nên nay chạy xứ này cầu thầy, mai chạy xứ kia tìm thầy, đi qua sông qua núi xa xôi không biết mấy, cứ đi tìm thầy hoài mà rốt cuộc rồi cũng không có đến đâu. Trần cảnh nhân tuần tế nguyệt thăm chiếu trả theo cảnh, rồi lang thang trong trần gian ngày qua tháng lại không biết thời gian là bao lâu, hay là nói cái khác là cứ chạy theo cảm theo người mà mất hết cái thời gian. Thử vấn khước tu hướng đi đạo, nếu cái người đó mà có hỏi thì lại nên nói với y rằng thì gia thích lý một quan âm, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Trong nhà nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết, phải không? Phải không? Nhà đó là nhà nào? Cái nhà tứ đại, thấy không? Ngay cái nhà tứ đại ngủ vững, nhà nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết. Như vậy thì cốt cái bài này là Ngài dạy chúng ta rằng muốn tu đầu tiên phải bớt duyên, phải không? Nếu bớt duyên thì mới có thể nhận ra được cái bản thân của mình. Còn nếu ôm nhiều duyên quá thì thế nào cũng quên cái bản thân. Mà nếu quên bản thân mình thì lúc đó học đạo hay cầu đạo chỉ một bề chạy ra ngoài tìm kiếm. Mà đã chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là lầm lẫn, chẳng khác nào như cho gà trống là chim phượng hay là cho lá vàng là vàng thiệt vậy. Lầm lẫn không thấy được cái chân thật. Mà đã chạy ra ngoài tầm rồi á thì nghe đây nghe kia với chạy tìm thầy tìm người, rốt cuộc là hết tháng hết ngày đó, nó không có thể thấy được cái chân thật. Cho nên với người đó phải nhắc họ rằng nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Trong nhà nào cũng có Phật hết, chứ đừng có đi tìm ở đâu xa, đừng có lang thang núi này núi nọ để mà tìm, mà ngay ở trong nhà mình đã có Đức Quan Âm rồi, phải không? Như vậy để thấy rằng người học đạo chúng ta phải biết đạo nó không phải cái gì ở bên ngoài, mà chính là cái sẵn có ngay nơi trong chúng ta. Chúng ta cần phải thức tỉnh, cần phải xoay trở lại, chứ không phải dông rủi tìm cầu bên ngoài mà được. Đó là cái chỗ thiết yếu. Chứ nếu chúng ta cứ một bề dông rủi ra ngoài, dù cho hết cả đời cũng không bao giờ thấy đạo. Đó là cái chỗ rất là chí lý. Thì bài này tôi tạm dịch như thế này: duyên nhiều quên mất tự gia tâm, chỉ nhắm xa xôi bên ngoại tầm, chẳng biết gà điều mà gọi phụng, lại đem lá đỏ nhận vàng rồng, cầu thầy vượt núi trèo non khóc, theo cảnh trôi qua năm tháng thăm. Có hỏi cần nên đến y đáp, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Thì quý vị thấy cái câu cuối cùng là câu chí lý, nhà ai trong ấy chẳng quan âm. Thì như vậy chỉ cần tìm Đức Quan Âm ngay trong nhà mình, phải không? Chứ quên Quan Âm trong nhà mình mà cứ tìm ở núi này, ở Phổ Đà Sơn hay gì gì đó để cho có Quan Âm thì quá xa, phải không? Đó là những cái lời thơ nhắc nhở của người xưa để cho chúng ta thức tỉnh, biết rằng tu là phải nhận trong nơi mình, chứ đừng có quên mình mà đi cầu ở bên ngoài. Đến cuối cùng là một cái bài kệ chót tôi trích ở trong bài Cư Trần Lạc Đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm, đó là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thì bài đó nhiều lắm, thì ở đây thì cuối cùng cái bài phú đó thì Ngài có để bốn câu kệ bằng chữ Hán, thì tôi đọc rồi dịch cho quý vị thấy. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc nhiên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cư là ở, trần tức là bụi bặm đó, ở trong cái cảnh bụi bặm mà vui với đạo, lạc đạo tức là vui với đạo. Ở trong cảnh bụi bặm mà vui với đạo thì hãy sao? Thì hãy tùy duyên. Tùy duyên. Tùy duyên là cách nào? Cơ tắc sang hề, khốn tắc viên. Nghĩa là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tùy duyên là tùy như vậy đó. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tại sao mà Ngài giải tùy duyên bằng cách đó? Bởi vì nếu chúng ta biết đạo thì đạo nó không phải là những cái gì xa xôi kỳ quặc, mà chính là cái chân thật sẵn có nơi mình. Như khi nãy chúng ta thấy qua những cái lời truyền tâm của Phật qua Tổ Ca Diếp đó, thì ngay trong cái thấy, ngay trong cái nghe đã có đạo rồi. Như vậy thì nếu chúng ta nhận được cái đạo ngay đó thì tùy duyên, đói thì ăn, mệt thì ngủ, chứ không có thêm cái suy tính nghĩ lo gì nữa. Thì như vậy đó là biết tùy duyên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, ở trong nhà có hòn ngọc báo, thôi đừng có tìm kiếm, đừng có tìm kiếm bên ngoài. Ngay trong nhà mình có cái hòn ngọc báo rồi, đừng tìm kiếm bên ngoài nữa. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, cái câu chót là câu tôi thích nhất. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối với cảnh mà mình không có cái tâm dính mắc với cảnh ấy, thì thôi đừng có hỏi thiền làm gì. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi nào mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng mà tâm mình không chạy, không dính với nó, thì lúc đó thôi đừng hỏi thiền nữa. Là sao? Đó là thiền rồi, còn hỏi gì nữa? Thấy không? Thiền là như vậy đó. Chứ đừng có nghĩ rằng thiền là cái gì xa xôi kỳ vậy. Nghĩa là làm sao trước cảnh, nghĩa là mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng mà không dính, không mắt, thì đó mới là cái người tu thiền. Thiền là như vậy, chứ không phải thiền là những cái gì xa lạ mà chúng ta lâu nay cứ nghĩ muốn thiền là phải làm sao mà ngồi cho té hào quang ra này kia đó mới là thiền, phải không? Chứ không ngờ ngay nơi cảnh mà không dính không mắc, đó là đã là thiền rồi chứ không có gì. Thì như vậy quý vị thấy, đối với cảnh mà tâm mình không có dính không mắc thì đó là tu thiền, mà cũng chính đó là mình đã thấy được hạt châu, phải không? Hạt châu nó thì hiển lộ ngay ở trong đó chứ không có xa lạ. Thì cho nên chúng ta tu không phải là những cái dụng công nhọc nhằn, những cái mà cố gắng một cách hết sức khổ sở, mà chính là cái chỗ khéo léo của chúng ta làm sao ở trong cái rối rắm, ở trong cái cõi đời lộn xộn mà tâm mình vẫn an lạc. Thì nếu tâm mình an lạc được rồi thì cảnh nào đến thì tùy đó mà ứng dụng, chứ không có đòi hỏi, không có tìm kiếm. Và như vậy thì khi chúng ta đối cảnh mà tâm nó không có dính không mắc thì đó là chúng ta đã tu thiền, mà cũng chính đó là cái hạt châu nơi trong tâm mình nó hiện bài, chứ không có đâu xa lạ hết. Như vậy đó là hiểu đạo, đó là học đạo. Chứ đừng nghĩ rằng mình học đạo phải tìm cái gì xa xôi, đừng nghĩ rằng đạo là cái gì ở đâu trên trời hay ngoài biển, mà chính đạo là cái sẵn có ở nơi mình đó. Thì bài này ông Hoàng Xuân Hãn ông dịch: ở đời vui đạo mặc tùy duyên, hễ đói thì ăn, khó ngủ liền, báo sẵn trong mình thôi chạy kiếm, lặng lòng đối cảnh chẳng tham thiền. Thì thấy nghĩa là chỉ cần lặng lòng đối cảnh thì khỏi có tham thiền chi nữa. Còn nếu mà cứ ngồi thiền hoài mà ra gặp cái gì dính cái nấy á, thì ngồi thiền nhiều thì có công, nhưng mà cái kết quả nó chưa có. Cho nên chúng ta biết